tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du Hungary 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 2024, một chuyến đi được đôi bên đánh giá là chuyến thăm lịch sử. Chương trình nghị sự và các thông tin về chuyến công du được dự kiến đến phút cuối, an ninh Budapest được thắt chặt cao độ, xuất hiện một lực lượng người Hoa đông đảo trên đường phố thủ đô v.v. là những nét có thể quan sát được. Bắc Kinh tính gì khi chọn quốc gia Đông Trung Âu là điểm đến trong chuyến công du châu Âu đầu tiên từ năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang trở nên căng thẳng trong nhiều lĩnh vực thương mại, công nghệ cũng như là trong nhiều hồ sơ quốc tế lớn. Về phần Budapest, mối quan hệ giữa chính quyền Hungary với Liên hiệp châu Âu cũng đã trở nên lạnh nhạt. Chính phủ Thủ tướng Viktor Orbán bị cáo buộc vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền, dẫn đến việc Liên Âu phong tỏa nguồn trợ cấp tài chính. Thái độ thân Nga và Trung Quốc của chính phủ Thủ tướng Orbán cũng gây chia rẽ tình liên đới của khối trong hồ sơ Ukraine. Thủ tướng Viktor Orbán sẽ được gì khi trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình? RFI tiếng Việt mời quý vị theo dõi phần giải thích từ thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Xin chào anh Hoàng Nguyễn, phải chăng Trung Quốc cũng muốn trông cậy vào Hungary để tránh bị áp thuế nhập khẩu các mặt hàng năng lượng sạch trong bối cảnh Liên Âu đang mở điều tra về chính sách trợ giá của Trung Quốc ạ?
Tôi phải nói là nhằm tới thị trường Liên Âu là mục tiêu tối thượng của Bắc Kinh, và Hungary là một cái quốc gia đang gặp khó khăn về nền kinh tế do cái nguồn tài chính của EU bị chặn đó, thì đây có thể là cái bàn đạp cho việc này. Và một chuyên gia về Trung Quốc là ông Matura Tomas trong trả lời phỏng vấn với hãng AP của Mỹ thì đã cho rằng chính phủ Hungary là người bạn thực sự cuối cùng của Trung Quốc trong toàn bộ Liên Âu. Và theo vị phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Corvinus của Budapest, thì tình thế của Trung Quốc ở Liên Âu là rất khó khăn, và do đó thì Bắc Kinh cần có một quốc gia thuộc lãnh thổ Liên Âu và thân thiện với hệ thống chính trị của Trung Quốc để có thể thiết lập cái căn cứ của mình, với cái mục tiêu hàng đầu là tránh mức thuế cao mà Liên Âu có thể áp dụng với các mặt hàng năng lượng sạch. Trước mắt thì cần biết là Bắc Kinh đang phải đối đầu với nhiều thử thách ở Liên Âu. Bên cạnh việc Ủy ban châu Âu đã mở một cái cuộc điều tra vào năm ngoái để khảo sát tác động bóp méo thị trường của việc nhà nước Trung Quốc hỗ trợ sản xuất ô tô điện và có thể kết thúc bằng việc áp dụng thuế bảo hộ vào mùa hè này. Và được biết là một số những biện pháp đã được Liên Âu đề xuất để mà tiến hành nhằm chống lại việc các nhà sản xuất pin năng lượng mặt trời cũng như là tuốc biên gió của Trung Quốc khởi đầu với cái mức giá rất là thấp ở cái mức đáng ngờ trong những cái cuộc đấu thầu ở Liên Âu, cũng như là để chống lại những nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc là các công ty đường sắt có liên quan trong việc xây dựng tuyến đường sắt Budapest-Bankrad được coi là một cái công trình thế kỷ và đầy bê bối tại Hungary và Serbia. Và chính phủ của Liên Âu, tức là Ủy ban châu Âu, đang xem xét để mà tăng thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ cái mức 10% hiện tại để bảo vệ thị trường sản xuất xe hơi châu Âu mà Đức, tức là nền kinh tế lớn nhất trong khối 27 thành viên, hiện đang là trụ cột. Và tháng 12 năm ngoái thì Hungary đã thông báo rằng Trung Quốc sẽ mở một nhà máy sản xuất ô tô châu Âu đầu tiên ở miền nam của nước này. Và tuyên bố cho thấy thì đây sẽ là một dự án của một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới của Trung Quốc. Và cái động thái này thì có thể làm đảo lộn khả năng cạnh tranh về xe hơi của lục địa già. Và sự trỗi dậy của ngành công nghiệp xe hơi Trung Quốc ở Hungary thì cũng có thể góp phần làm gia tăng những cái chỉ trích chính trị đối với Budapest từ Berlin trong thời gian gần đây.
Thưa anh, khi chọn Hungary và Serbia để đến thăm thì hai nước này có những lợi điểm gì cho chiến lược đối phó Liên Âu của Trung Quốc ạ?
Trước hết thì có thể dễ thấy là Serbia là quốc gia châu Âu thân với Trung Quốc nhất, và Hungary thì cũng là thành viên của Liên Âu gần gũi nhất với Trung Quốc về nhiều mặt. Với cái chính sách hướng đông của nước này đã được nội các cánh hữu của Thủ tướng Orbán Viktor theo đuổi gần 15 năm nay. Và cả hai nước thì đều là những cái địa điểm của nhiều dự án của Trung Quốc và được thực hiện bằng nguồn tín dụng cũng là của Trung Quốc. Và xét về tỷ trọng tương đối của các khoản đầu tư Trung Quốc thì Serbia và Hungary đã trở thành những quốc gia nổi bật ở châu Âu. Đặc biệt là Serbia thì vai trò của Trung Quốc ngày càng quan trọng trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhưng mà tuy nhiên không dừng ở đó thì hai nước đồng minh này còn mang tính chất chiến lược trong cái nỗ lực đối phó với Liên Âu của Trung Nam Hải. Chẳng hạn như là chuyến công du của ông Tập Cận Bình nhằm Serbia thì đúng vào cái dịp 25 năm cuộc chiến do khối NATO phát động đối với Nam Tư cũ để mà ngăn chặn cái cuộc chiến Kosovo của chế độ Slobodan Milosevic cũng như là cái sự tiêu diệt người Albani ở Kosovo. Thì chúng ta còn nhớ là trong cái khuôn khổ cuộc chiến đó thì vào ngày 7 tháng 5 năm 1999 thì Đại sứ quán Trung Quốc cũng đã bị đánh bom khiến 3 người tử vong. Và Chủ tịch Trung Quốc thì cũng đã tham gia cái lễ kỷ niệm 25 năm cái vụ đánh bom này cùng Tổng thống của Serbia ở Belgrade, với cái phát biểu của ông rằng đây là một cái sự kiện mà Bắc Kinh không bao giờ quên. Và đây cũng là cái động thái khiến Trung Quốc và Serbia xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, để cho tới bây giờ thì Trung Quốc trở thành cái nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Serbia. Và bên cạnh đó thì tưởng chừng là vai trò của Hungary trong câu chuyện này thì gần như không cần phải giải thích. Do cơ sở công nghiệp cũng như là công nghệ tại Hungary ở cái mức khá thấp, cho nên đối với chính phủ Hungary thì dù là vốn của Trung Quốc hay là của Đức hoặc là một nước nào đó cũng đều như vậy cả, miễn là có lợi. Và Hungary thì không mấy quan tâm đến cái gọi là đoàn kết chính trị của Liên Âu, thậm chí là trong nhiều trường hợp thì họ lại còn phản đối dữ dội cái xu hướng đó. Và với cái quan điểm là một châu Âu của các quốc gia dân tộc thì nội các Orbán Viktor rất có lợi cho những cái lợi ích của chính quyền Trung Quốc. Đây là chưa nói đến chuyện hiện tại các nguồn tài trợ của Liên Âu cho Hungary đang bị đình chỉ bởi những cái cáo buộc về tình trạng tham nhũng và vi phạm nhà nước pháp quyền, thì Trung Quốc thì đã sẵn sàng để mà lấp đầy những cái khoảng trống trong ngân sách của Hungary. Và Thủ tướng Hungary cũng không giấu giếm cái lý do là tại sao ông lại ưu tiên đầu tư Trung Quốc, bởi vì ông tin rằng cái nền kinh tế các nước phương Tây đang suy thoái trong khi Trung Quốc thì đang trên đà phát triển. Và trong một cái phát biểu gần đây nhất tại một hội nghị ở Budapest thì Orbán Viktor đã vạch ra cái tầm nhìn mà cái ông gọi là một nền kinh tế toàn cầu tổ chức trên cơ sở nguyên tắc cùng có lợi, không mang màu sắc ý thức hệ đối với Trung Quốc.
Thế thì khi trải thảm đỏ đó ông Tập Cận Bình đổi lại Thủ tướng Orbán Viktor có ý gì và sẽ được gì? Phải chăng đây là một động thái thách thức Liên Âu và NATO vào lúc Budapest cũng có những căng thẳng quan hệ với hai định chế này?
Cho dù sau 20 năm mới có một vị nguyên thủ quốc gia Trung Quốc công du Hungary, nhưng mà cũng cần biết rằng là đây đã là lần gặp gỡ thứ 7 của ông Orbán Viktor với ông Tập Cận Bình. Và những cái biểu hiện phản đối Trung Quốc trong các hồ sơ nhân quyền thì đã được bóp nghẹt ở Hungary từ trứng nước, cũng như là cái sự hiện diện đông đảo của các tình nguyện viên của Tòa đại sứ Trung Quốc trên đường phố Budapest đó, thì cho thấy cái ảnh hưởng hiện tại của Trung Quốc tại Hungary là lớn đến mức như thế nào. Và truyền thông và các nhà bình luận Hungary thì cho rằng là nếu trước nay đã có nhiều ý kiến phàn nàn về cái sự hiện diện quá mức của Trung Quốc tại Hungary, thì thực ra mọi thứ bây giờ mới là khởi đầu, bây giờ mới là thực sự. Và cách nói của truyền thống Hungary, tức là chúng ta đã ngồi lên toa tàu hỏa Trung Quốc, thì cũng cho thấy về cái mối quan hệ mật thiết nhiều mặt của hai nước đồng minh này. Trước hết là về kinh tế và thương mại thì dễ thấy là Thủ tướng Orbán Viktor chờ đợi gì khi mà trải thảm đỏ đón ông Tập Cận Bình. Trong cái nỗ lực để mà tái cấu trúc nền kinh tế vài năm gần đây thì Hungary đã tập trung chính sách vào việc hỗ trợ sản xuất ô tô điện cũng như là công nghệ pin điện, trên thực tế là đặt hy vọng vào các nhà máy xe hơi và pin điện chủ yếu là của Trung Quốc, của Hàn Quốc và của Đức. Và theo nội các của ông Orbán Viktor thì đây là cái điều tốt cho Hungary vì nước này giữ được những công ăn việc làm trong lĩnh vực xe hơi khi mà chuyển đổi sang xe điện, và có thể đóng vai trò là cầu nối giữa phương Tây và phương Đông. Và đồng thời thì đây cũng là điều tốt cho Trung Quốc khi mà có một quốc gia Liên Âu cởi mở đón nhận đầu tư của Trung Quốc. Và đúng vào lúc cái quan hệ thương mại của Trung Quốc với Mỹ và Liên Âu thì ngày càng trở nên băng giá. Và mặt khác là nếu các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Trung Quốc mà có nhà máy ở Liên Âu thông qua cái việc là họ đặt nhà máy ở Hungary, thì cái việc mà ngăn chặn sự mở rộng các sản phẩm của Trung Quốc sang châu Âu trong bối cảnh cái cuộc chiến thuế quan sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, là vì chúng đã được coi là sản xuất trong nội địa. Và thị trường châu Âu sẽ rộng mở với Trung Quốc, ít nhất là trong lĩnh vực phát triển xe điện và pin điện. Thì ở đây là còn chưa kể đến việc là Trung Quốc đã sẵn sàng phát triển cái hệ thống cơ sở hạ tầng của Hungary bằng nguồn tín dụng của mình trong cái khuôn khổ chương trình nhất đới nhất lộ, tức là một vành đai một con đường của ông Tập Cận Bình. Và ở đây thì cần nhắc đến cái dự án thế kỷ, tức là tuyến đường sắt Budapest-Belgrade đã được quyết định từ năm 2015, mà thật ra là phải mất vài trăm năm thì Hungary mới có thể hoàn vốn được. Thì ở đây cái viễn cảnh của những cái nhà máy mà được thực hiện với vốn đầu tư của Trung Quốc mà được coi là lớn chưa từng có tại Hungary thì đang được vạch ra. Và dường như là chính quyền Hungary thì không có cái sự lo ngại vào cái việc là có thể lệ thuộc hoặc là trở thành thuộc địa của Trung Quốk. Chẳng hạn như là Ngoại trưởng Hungary là ông Siriato Péter đã không ngần ngại tuyên bố là hợp tác với Trung Quốc về cơ bản là sẽ quyết định cái nền kinh tế của các nước châu Âu.
Thưa anh, trong bối cảnh này thì chiến lược trên của Thủ tướng Orbán Viktor có làm hại gì đến chính sách giảm rủi ro của Liên Âu đối với Trung Quốc hay không?
Cần phải nói là giả sử nếu không có những cái mối quan hệ mật thiết này đi nữa thì thật ra từ nhiều năm nay Hungary vốn dĩ đã bị coi là con ngựa gỗ thành Troa với cái chính sách thân Trung Quốc và Nga của cái nước này. Và trong hầu hết các hồ sơ thì dường như nội các Hungary, nội các của Thủ tướng Orbán Viktor đã đều tìm được cách đi ngược lại với số đông của các thành viên Liên Âu. Và Hungary thì cũng có vẻ là không ngần ngại những khi mà họ chỉ còn lại một mình ở trong EU. Nhưng mà tuy nhiên cái câu hỏi được đặt ra là Liên Âu có thể làm được gì trước hiểm họa Trung Quốc, trước hết là trên địa hạt thương mại, tức là nơi mà mặc dù có những xung khắc nhưng mà đôi bên vẫn không thể thiếu được nhau. Thì câu trả lời là cùng lắm, nếu cái cuộc chiến tranh thương mại trở nên tồi tệ hoặc là nếu Liên Âu coi chúng là một cái rủi ro về mặt an ninh thì Liên Âu có thể đưa ra một số biện pháp trừng phạt đối với cả các nhà máy Trung Quốc và những cái sản phẩm tại đó. Tất nhiên về lâu dài thì không thể loại trừ những cái điều này, nhưng mà ở vào cái thời điểm hiện tại thì dường như là Liên Âu và Trung Quốc đang quá phụ thuộc vào nhau, bởi vì cả hai đều có thị trường xuất khẩu và là nguồn nhập khẩu rất lớn của bên kia, cho nên khó đi vào những cuộc chiến kinh tế mà theo cái cách là ăn miếng trả miếng. Và như thế thì cái quan hệ của Hungary và Trung Quốc có lẽ không gặp phải cái mạo hiểm đáng kể nào từ Liên Âu mà xét từ cái góc độ này. Và mặc cho những cái quan ngại về rủi ro trong mối quan hệ với Trung Quốc, thì ngay trước khi mà đặt chân đến Budapest thì ông Tập Cận Bình cũng đã tuyên bố là gia hạn cái việc miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 10 nước Liên Âu mà trong đó có Hungary. Và để đổi lại thì lập tức là Hungary cũng tuyên bố là họ sẽ xét đơn xin visa kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc vào nước khung mà chỉ trong vòng 48 tiếng thay vì là 15 ngày theo thông lệ. Có thể thấy là những cái động thái trên diễn ra trên một cái mà đôi bên gọi là trên cái tinh thần hợp tác tốt đẹp hoặc là trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đó là cách diễn đạt của đôi bên. Ông Tập Cận Bình thì trong một cái bài viết mà vừa đăng trên nhật báo thân chính phủ tại Hungary, tức là tờ Dân tộc Hungary, thì ông đã ví cái tình hữu nghị giữa Hungary và Trung Quốc giống như là một cái loại rượu tokoi, tức là được coi là vương tiểu tiểu vương rất là nổi tiếng của Hungary, tức là ông đã dùng những cái từ là đó là một cái tình hữu nghị thơm, ngọt, đậm đà và để lâu. Thì có lẽ là phải chờ xem tương lai sẽ đi đến đâu trong cái ván đa bài này. Mà hiện tại thì như là đã thấy là cả đôi bên đều cho là biết rõ cái điều mình muốn, và dường như đôi bên thì đều tự tin vào cái khả năng mà không thể sai lầm của mình. Thì có lẽ chỉ có tương lai mới trả lời được câu hỏi này.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.